Tuấn Hiệp và anh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 2 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
95% dân số sẽ được phủ bảo hiểm y tế năm 2025.
Không được gây khó khăn khi xác nhận hộ chiếu vaccine cho người dân.
Hơn 1.950 tỷ đồng chi trả chế độ ốm đau do mắc COVID-19 cho người lao động.
Hàng triệu người dân Cuba tuần hành kỷ niệm ngày quốc tế lao động.
Sau đây là nội dung chi tiết. Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về hoàn thiện báo cáo Quốc hội về chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 2 và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký các tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án nêu trên.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký quyết định giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2025. Theo quyết định, giao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn quốc năm 2022 là 92,6%, năm 2023 là 93,2%, năm 2024 là 94,1%. Năm 2025 là 95,15%. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở ban ngành có liên quan xây dựng kế hoạch và giải pháp triển khai thực hiện để đạt chỉ tiêu được giao.
Mới đây, trong công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan, Bộ Y tế đã đề nghị các đơn vị quán triệt nhân viên y tế và các cán bộ thuộc quyền quản lý của đơn vị có liên quan đến công tác ký điện tử chứng nhận tiêm chủng COVID-19 và hộ chiếu vaccine không được cản trở, gây khó khăn và có các hành vi trục lợi trong việc hỗ trợ đảm bảo quyền lợi người dân được cấp chứng nhận tiêm chủng COVID-19 và xác nhận hộ chiếu vaccine. Nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đến cuối tháng 4 năm 2022, toàn ngành đã chi trả cho hơn 1,45 triệu người hưởng chế độ ốm đau do mắc COVID-19 với số tiền hơn 1.945 tỷ đồng. Còn tính từ năm 2021 đến nay, cơ quan này đã chi trả chế độ ốm đau do mắc COVID-19 tới hơn 1,5 triệu người. Riêng trong quý 1 năm 2022, ngành bảo hiểm xã hội đã giải quyết gần 650.000 lượt người hưởng chế độ ốm đau do bị mắc COVID-19. Với số tiền hơn 987 tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng số tiền chi trả đối với chế độ ốm đau.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có văn bản số 1312 hướng dẫn thực hiện tăng giờ làm thêm trong bối cảnh phục hồi kinh tế. Theo đó, người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm tối đa 300 giờ trong một năm là những trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động. Tất cả trường hợp được làm thêm tối đa 300 giờ trong một năm đều được làm thêm từ hơn 40 giờ đến 60 giờ trong một tháng, kể từ ngày 1 tháng 4 2022.
Bộ Công an vừa phát động chiến dịch đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, xác thực định danh điện tử công dân, đặc biệt là đối tượng sinh năm 2004-2007, để các em có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua phần mềm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện 100% đơn vị công an, quận, huyện, thị xã đã duy trì công tác cấp định danh trong đợt nghỉ lễ, phấn đấu trước ngày 4 tháng 5, 100% công dân trong lứa tuổi này đều được cấp mã định danh để đăng ký dự thi trực tuyến các kỳ thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào năm 2022.
Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, trong tháng 4 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 65,45 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,9% so với tháng trước, nhưng so với cùng kỳ năm trước tăng 20,1%. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 242,19 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu tăng 16,4%, nhập khẩu tăng 15,7%, cán cân thương mại hàng hóa 4 tháng đầu năm ước tính xuất siêu 2,53 tỷ đô la Mỹ.
Với diễn biến của giá xăng dầu thế giới những ngày gần đây, giá bán lẻ xăng dầu trong nước có khả năng sẽ tiếp tục tăng khoảng 600 đến 1.000 đồng một lít. Mức tăng phụ thuộc vào việc biến động giá những ngày tới và cơ quan điều hành sử dụng quỹ bình ổn giá, thời gian có thể áp dụng từ ngày 4 tháng 5, ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 2 tháng 5, nhiều khu vực có mưa và dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Riêng khu vực Bắc Bộ trời lạnh và rét về đêm và sáng sớm. Trên biển, hiện không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, Vịnh Bắc Bộ ngày 2 tháng 5 có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, 9, từ đêm nay gió yếu dần.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Liên minh châu Âu EU sẽ đề xuất một lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga theo từng bước như một phần của đợt trừng phạt mới nhằm vào Moscow liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine. Hãng tin AFP dẫn lời các nhà ngoại giao cho biết Ủy ban châu Âu EC hiện đang chuẩn bị văn bản dự thảo lệnh cấm trên và có thể gửi cho các nước thành viên sớm nhất là vào ngày 4 tháng 5. Một số nhà ngoại giao cho biết lệnh cấm đối với dầu mỏ của Nga có thể thực hiện được sau cú đảo ngược chính sách của Đức. Nước từng phản đối cho rằng điều này quá rắc rối và có khả năng gây tổn hại cho nền kinh tế Đức.
Sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19, hàng triệu người dân Cuba đã tham gia tuần hành tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước để kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, tiếp nối truyền thống được khởi đầu từ khi cách mạng Cuba thành công năm 1959. Trong suốt gần 6 thập niên qua, các cuộc tuần hành thể hiện tinh thần mùng 1 tháng 5 bất diệt của tất cả các ngành nghề, hội đoàn đã trở thành hình ảnh hùng tráng đặc trưng và là hoạt động quần chúng thường niên rộng rãi nhất của Cuba. Trước đại dịch, các cuộc tuần hành này thường thu hút khoảng 50% dân số Cuba, tức khoảng hơn 5 triệu người tham gia.
Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 luôn là dịp để các tầng lớp lao động và nghiệp đoàn tại Pháp xuống đường tuần hành nhằm bày tỏ quan điểm của mình đối với chính phủ và các chính sách xã hội. Nhưng năm nay, cuộc tuần hành đã bị một số phần tử quá khích biến thành bạo loạn. Nhà chức trách ước tính có khoảng 300 phần tử quá khích đã đập phá và xâm phạm một số cơ sở kinh doanh. Không những thế, các đối tượng này còn đập phá các thùng rác, nhà chờ xe buýt, châm lửa đốt đồ vật trên đường phố, gây ra nhiều thiệt hại và hỏa hoạn. Bộ Nội vụ Pháp cho biết hơn 50 người bị cảnh sát bắt giữ, 8 cảnh sát và lính cứu hỏa bị thương.
Nhà máy sản xuất vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của châu Phi đang có nguy cơ phải đóng cửa vì ế ẩm. Nhà máy này ra mắt vào năm ngoái như một trung tâm tiên phong về sản xuất vaccine tại khu vực vốn có tỷ lệ tiêm chủng thấp vì sự chậm trễ trong việc bàn giao vaccine của các nước phương Tây. Trao đổi với hãng tin Reuters mới đây, giám đốc cấp cao của nhà máy chia sẻ, nhà máy đã không nhận được đơn đặt hàng nào cho vaccine Aspenovac. Nếu chúng tôi không có đơn hàng, không có lý do gì để giữ lại các dây chuyền sản xuất vaccine hiện có.
Kể từ tháng 5, chính phủ Italia đã dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 còn lại tại nước này. Theo các quy định mới, người dân Italia sẽ không cần phải có thẻ xanh, giấy chứng nhận hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong 48 đến 72 giờ để được ăn và uống tại các nhà hàng hoặc đến phòng tập thể dục, các sự kiện thể thao, câu lạc bộ đêm và hội nghị. Người dân tại Italia cũng không còn bị bắt buộc phải đeo khẩu trang khi vào các cơ quan của chính phủ, cửa hàng, ngân hàng, bưu điện, nhà hàng và hầu hết các công sở, mặc dù khẩu trang vẫn được khuyến khích.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, trong kỳ nghỉ lễ, khi đa số người lao động được nghỉ, người đi chơi thì vẫn có những công việc vẫn đang được tiếp diễn. Họ có thể là những người bán hàng rong mong muốn tranh thủ dịp này để kiếm thêm thu nhập, hay những nhân viên vệ sinh môi trường với trách nhiệm làm sạch đường phố.
Ai cũng vất vả, nhưng họ đều nỗ lực hoàn thành công việc với tinh thần lao động là vinh quang.
8 năm trước, Dương Hữu Phúc đang là học sinh lớp 12. Trong khi đi làm thêm tại một xưởng cơ khí thì tai nạn nổ bình oxy đã xảy ra. Phúc mất hai bàn tay. Thế nhưng vượt lên trên nghịch cảnh, anh vẫn thi đỗ vào ngành thiết kế nội thất của một trường đại học ở Hà Nội. Dù cơ thể không còn lành lặn, nhưng đối với Phúc, còn sống là còn lao động. Bởi ngoài bản thân thì anh phải nuôi mẹ già đang mang bệnh. Nghỉ lễ là khoảng thời gian anh tranh thủ đi bán hàng trên phố đi bộ. Khoảng thời gian người ta nghỉ đi chơi thì anh sẽ đi làm thêm.
Mình rất là yêu cái công việc mà mình đang làm này. Ngoài cái công việc là đi bán hàng ở cuối tuần ở trên phố đi bộ này thì mình làm cộng tác viên về thiết kế nội thất, và những cái ngày nghỉ mình sẽ đi làm chụp ảnh. Người khác nhìn vào thì rất là khó khăn, nhưng mà với mình thì mình vẫn có thể làm được. Tại vì mình muốn được tồn tại thì mình phải cố gắng.
còn rất nhiều công việc khác vẫn đang diễn ra thầm lặng bất chấp nghỉ lễ, bất chấp ngày đêm. 12 giờ đêm, chị Nguyễn Thị Thu, nhân viên vệ sinh môi trường, vẫn mải miết với công việc thu gom rác mà dự kiến 2 giờ đêm nay mới kết thúc.
Ngày lễ này là vất vả gấp đôi luôn, cũng có tủi thân. Người ta quây quần bên gia đình, người ta đi chơi, cho con cá đi chơi, còn mình đây thì nói chung vì công việc cả. Làm cái này nó cũng phải yêu nghề thì mới làm được lâu dài được, còn nếu mà không yêu nghề thì chắc chắn là không làm được.
Mỗi nghề chính đáng đều đáng được tôn vinh, đặc biệt là những nghề phải hy sinh sức khỏe. Ngoài những giây phút tủi thân thì những người công nhân vệ sinh môi trường vẫn luôn tự hào, bởi với họ, lao động không chỉ để mưu sinh mà còn để góp phần làm phố phường sạch đẹp.
Và ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.